đó. Thầy thấy bảo cái này hòa thượng nó để chỗ loa để thành thao.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có điểm bước về chút xíu nên không tới đây phải chút xíu với tôi mình. Rồi mời tất cả cùng mình Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính ngưỡng bái bạch hòa thượng trưởng đoàn Hoàng Pháp Âu Mỹ năm 2016 cùng tất cả chư tôn đức. Kính thưa cùng tất cả quý huynh đệ Phật tử ở tất cả các tiểu bang văn tập về hôm nay. Trước đặt của quý vị, đa số thì ai cũng biết, gia đình có thể mặt chưa biết Phật tử chỉ là những cái thì kính thưa quý vị, hòa thượng đây là vị mà tăng sinh đi xuất ngoại du học ở bên Nhật Bản năm 1972 và ngài đậu ở bên đó, coi như tốt nghiệp đại học và coi như tiến sĩ ở bên đó, và sau này năm 79 lại được qua bên Đức và thành lập cái ngôi tổ đình chùa Viên Giác ở thành phố Hanover của Đức Quốc ở Tây Đức. Và khi xưa đó thì cái chùa Viên Giác này, khi chưa có chùa Khánh Anh, thì chùa Viên Giác này ở châu Âu là lớn nhất trong 20 mấy nước ở châu Âu. Và lúc bây giờ thì thời điểm đó mà chùa này xây dựng khoảng 5 triệu đô la, là quý vị biết là lúc đó lớn lắm, cái công đức cái phước đức này rất là lớn. Và ngài trong cuộc đời ngài đó thì thông kiết là cũng hạn nhớ cũng là khá, mà so với hòa thượng đây là như hạt cát giữa sa mạc. Nếu quý vị có giờ đó, quý vị xin hòa thượng đọc từ đầu tới đuôi cái quyển Kiều, và ngài thuộc ít lắm, khoảng 500-600 bài thơ thôi. Và cái bài nào mà vô trong trí của ngài rồi, cái gì thấy đó là cái sướng danh của cái danh của tất cả chư Phật đó, sướng mà sướng từ ba vị thấy cũng lộn tốt lộn lui rồi, nó tắt bạch trong sáng giờ tắt bạch hoài mà lộn tốt lộn lui hoài không ngồi gì đấy là tu quay một đời. Và thông tin muốn nói là ở cái chùa Hải Đức ấy, ở bên Florida đó, thì ở đây ông này là Nguyễn Lê Đức, là bác sĩ, mà ông đó ở dưỡng ngôi chùa là toàn là kỹ sư bác sĩ theo không à, không có tăng, mà ông giảng luôn kinh Pháp Hoa, giảng luôn kinh Hoa Nghiêm. Và sau khi ông qua đời rồi, ông mới cho cô bạn là cô vợ bây giờ cô Châu Ngọc mới nói là sở dĩ mà ông mời tăng đoàn hoài đó là ông một hôm ông nằm ngủ và ông tỏ thiền nữa, và ông thấy hòa thượng Bảo Lạc là Bào Huynh. Gì biết Bào Huynh gì không? Bào không phải là Bào của bạn Bào đâu, là anh ruột mà cũng xuất gia hòa thượng Bảo Lạc ở bên Đức. Và vị này là hòa thượng đây thượng như điển, và các bác sĩ Nguyễn Lữ Đức đó, xưa kia ở bên Nhật Bản cùng tu chung, và ông bị coi như là những lãnh chúa đó chém đầu, và cho nên qua tới kiếp này đó, gặp hòa thượng thì rất là quý mến và hòa thượng Bảo Lạc và các vị hoa. Thì hôm nay chúng ta ở cái tiểu bang mà Oklahoma này so với Mỹ đó, như Washington DC hay New York đó là như Sài Gòn Hà Nội, còn mình ở đây giống như ở Việt Nam gọi là Công Tum Pleiku. Ở chỗ này kêu Oklahoma, ai hỏi thẻ đâu tôi nói cô khó nhớ lắm, cô nhớ thì có ốc mà có ma mà nó la là chúng tôi ở Oklahoma. Cho nên hòa thượng và tăng đoàn không có quản ngại đường xá xa xôi mà hàng năm về đây, mà về chỗ đó hẻo lánh, mà lại hẻo lánh hạng nhất gì biết không? Hòa thượng nói về đây đi xa với mệt, về đây để mà dưỡng sức dưỡng quân, ăn đồ ăn ăn món nào cũng nuốt như trâu hết trơn nhiêu. Thành ra do đó hòa thượng và cùng tăng đoàn đã hết lòng với mình, thì mong sao quý vị cũng ráng mà nhớ phương hạnh, rồi mấy vị đi nghe chỗ này kia giảng đấy. Dạ thầy có giảng hết rồi, nhưng mà tại con tụi con quên chứ không gì chứ, quên thì nó nghe như mới. Thành hôm nay xin giới thiệu quý đệ đây hòa thượng Thượng Dương Hà Điển, tu viện chùa Viên Giác ở Hanover. Tí nữa thì trong trước không có dài dòng, xin đi thẳng vào đề là chúng ta có được 3 ngày tu tại đây, là 3 ngày chúng ta ở cực lạc quốc chứ không phải ở cõi cực khổ nha. Một Phật thì để cho như thế.
Hôm nay rất là nhiều vị ở nhiều vùng khác nhau về đây, Minnesota, rồi Houston,
Colorado,
Denver,
Việt Nam nữa,
bên Việt Nam, rồi Nam California, Houston, và thì khai mạc ngày thứ 6 thì cũng phải nói là rất là cảm động, bởi vì quý vị đa phần thì đi làm hoặc là có công chuyện của gia đình, nhưng mà một phái đoàn 8-10-11 vị tăng ni mà chỉ có đến cái cuối tuần nói chuyện nhật không thì không biết là mấy thầy nói mấy tiếng đồng hồ thì làm sao nói được, để tay mẹ tự nhiên. Cho nên những nơi mà có đạo tràng thì chúng ta thường hay đề nghị là nên thay mặt thứ 6, thứ 7 và thứ nhật thì quý vị được lợi lạc hơn. Và mỗi vị có thể trình bày cái công việc của mình. Một bữa nay thì trong 15 phút của quý thầy và quý sư cô thì sẽ trình bày cái phần của mình. Thứ tư thì tôi sẽ trình bày hôm nay là phần Nam Truyền Đại Tạng Kinh và Bắc Truyền Đại Tạng Kinh. Ngày chủ nhật thì tôi sẽ nói về những phong tục tập quán cũng như là ngôn ngữ và cách tu học của người Nhật, bởi vì chúng tôi cũng được biết là thầy Bảo cũng đã vận động cũng như là khuyến khích có một số quý vị từ 1 tháng 10 tới 14 tháng 10 đi hành hương sang Nhật Bản với chúng tôi. Trước khi đi thì cũng cần phải biết là Nhật Bản nó có cái gì lạ, chứ còn mình không biết gì hết thì đến đó là không biết tại sao nó lại như vậy. Vâng, thì có một cái tin vui thì xin nói trước. Trong thời gian vừa qua có một vị đại sư tên là Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh đi du học ở bên Đài Loan năm 1967 và đã tốt nghiệp tiến sĩ tại Đại học Đài Loan, dạy Đại học Sư phạm Đài Bắc cũng nhiều năm. Trong ba vị tiến sĩ đó là Hòa Thượng Đức Liệu, Hòa Thượng Vĩnh Lạc, Hòa Thượng Tịnh Hạnh. Riêng Ngài Tịnh Hạnh thì Ngài phát nguyện ở lại Đài Loan luôn chứ không có đi ra ngoại quốc hay là cũng có về Việt Nam. Đức là Ngài muốn hoàn thành một bộ Đại Tạng Kinh như thế này, hay là Đại Chánh Tân Tục Đại Tạng Kinh. Tại sao kêu là Đại Chánh? Bởi vì Đại Tạng Kinh này được kết hợp trong thời của Đại Chánh. Và Đại Chánh là vua của nước nào vậy quý vị? Vua nước Nhật. Đại Chánh tiếng Nhật đọc là Tây Sô, là cha của vua Chiêu Hoàng là Sô Hoa, rồi ông nội của vua Bình Thành bây giờ là Hê Xê, tức là từng đời cho Việt Nam chúng ta bây giờ thì không còn vua chúa nữa kể từ năm 1945 khi mà Bảo Đại thoái vị. Nhưng mà ở các nước Á Châu như Thái Lan, Nhật Bản vẫn còn vua, còn số nước Âu Châu như Anh Quốc, Hà Lan, Na Uy, Thụy Điển, Đan Mạch vẫn còn Hà Lan. Cho nên là niên đại của vua đó, là tên của vua đó, thì ở Nhật Bản thì cái bộ này gọi là Đại Chánh. Đại Chánh mà Đại Chánh Tâm Tu Đại Tạng Kinh thì tiếng Nhật đọc là Tai So Shin Siêu Đại Yô Kyo. Thì bộ này được hình thành đầu thế kỷ thứ 20, khoảng năm 1913-1914, tức là trước Đệ Nhất Thế Chiến. Đệ Nhất Thế Chiến là năm 1914 đến năm 1918, Đệ Nhị Thế Chiến là năm 1939 đến năm 1945. Thì đây là một trong những cái bộ mà được các học giả Tây Phương rất là quý trọng. Thì có kinh luật và luận. Nguyên chữ Hán thì có khoảng là 90 tập. Mỗi tập thì khoảng là 2.000-2.500 trang. Và 10 tập còn lại thì họa đồ, như là mục lục, tức là bên kinh chữ Hán là 100 bộ. Và suốt trong thời gian năm 2000 cho đến 2010 thì được dịch ra hết tất cả 100 bộ này, là thành được là 203 quyển như thế này. 203 quyển, mỗi quyển trung bình là 1.000 tới 1.500 trang. Quý vị thấy là ý nghĩa rất là đặc biệt. Và trong thời gian qua thì trước đó thì Hòa Thượng cũng kêu gọi những Phật tử Việt Nam đóng góp, và chúng tôi biết là một số chùa cũng đã đóng góp 3.000 đồng nào để thỉnh một bộ đại tạng này là 203 cuốn. Nếu mà tính mỗi ngày thì tôi đọc 200 trang đại tạng này.
Bên Mỹ đó 10.000 quá thôi.
Dạ, tiền Mỹ khoảng 10.000, nhưng mà bây giờ giá trị nó không phải là 10.000 một bộ nữa, nó là không thể tính bằng tiền. Bởi vì suốt mấy ngàn năm lịch sử Việt Nam đầu tiên có một đại tạng tiếng Việt như thế này. Thì một ngày đọc 200 trang thì tôi có kể là 15 năm tôi mới đọc xong hết bộ đại tạng. Mỗi ngày đọc 200 trang, ở trong này không có hình nào ở trong đại chữ không ạ. Mà đọc có nhớ hay không là chuyện khác nữa. Thì bên kinh của Bắc Truyền á, hay là bên Đại Thừa thì có trường A Hàm, thì có tất cả là 20 cuốn. Trong A Hàm là 60 cuốn, tập A Hàm thì 50 cuốn, tăng nhất A Hàm là khoảng 12 cuốn. Thì ngoài ra thì có Bát Nhã Bộ, rồi Hoa Nghiêm Bộ, rồi Bảo Tích Bộ, rồi Niết Bàn Bộ, Lục, rồi tới Lục, rồi tới Sớ. Thì tổng cộng là 203 tập. Vị nào mà thông thạo hết thuộc từ đầu chí cuối được được gọi là Tam Tạng Pháp Sư. Ở trong Phật Pháp có ai là Tam Tạng Pháp Sư, quý vị kể nghe thôi. Hiện Trang là một, ai nè? Ở Trung Quốc có 4 vị Tam Tạng Pháp Sư. Sư Ma La Thập là 2, Ngài Đạo An là 3, Ngài Chánh Đế là 4. Đây là 4 vị Tam Tạng Pháp Sư. Nghĩa là dở ra quyển nào các ngồi cả ngày có thể chỉ ra quyển đó nó nằm ở trong cái tạng nào. Thế thì trường A Hàm là tương ưng với trường Bộ Kinh ở bên Nikaya. Trung A Hàm là tương đương với Trung Bộ Kinh bên Nikaya, bên Tiểu Thừa và bên Nam Truyền. Tạp A Hàm là tương ưng với tương ưng Bộ Kinh, và Tăng Nhất A Hàm thì tương ưng với Tăng Chi Bộ Kinh. Bên Nam Truyền còn một cái tạng nó gọi là Tiểu Bộ Kinh. Thì cố hình thượng Thích Minh Châu theo viện trưởng viện đại học Vận Hành từ năm 1964 đến năm 1975, thì ngài đã dịch hầu hết 4 bộ đầu từ trực tiếp từ tiếng Pali sang tiếng Việt. Và sau này khi ngài viên tịch thì bên Tiểu Bộ Kinh thì có một số cư sĩ cũng như tu sĩ đã dịch. Và hiện tại thì cái kinh Nam Truyền là tất cả nó là 13 cuốn. Mỗi cuốn thì khoảng 1.000 trang. Đó là kinh căn bản từ tiếng Pali được viết thành văn tự năm 85 trước Thiên Chúa Giáng Sinh, tức là cách chúng ta khoảng hơn 2.000 năm lịch sử. Nhưng mà sau khi Đức Phật nhập diệt cũng đây dưới cũng khoảng là gần 500 năm, do các vị thánh A-la-hán, chư tăng cũng như chư ni truyền và khẩu truyền. Ở với thời hồi đó chưa có văn tự cho nên mới lặp đi lặp lại. Nhưng mà các ngài là những bậc là vô sanh, trí tuệ rất là siêu phàm. Các ngài nói 10 thì vì sao cũng lãnh hội 10 hoặc là lãnh nhiều hơn nữa. Còn bây giờ mình học 10 lãnh hội được bao nhiêu quý vị? Có một nhiều lúc nó quay đầu mất hay. Tôi nói người Việt Nam mình rất là dễ thương, bởi vì ít nhớ mà hay quay. Không phải vậy hả? Trong quyển là Phật nói thì đạo về việc thành lập thế giới đó. Rồi người chúng ta là từ cõi trời nào đến, quý vị nhớ không? Quan Âm Thiên. Hồi đó mình tới đây là ai cũng có thần thông hết. Nhưng mà lý do nào mà chúng ta mất thần thông không về lại được cõi trời mà phải ở lòng người ở cõi dục này, quý vị biết không? Tham cái gì? Tham ăn. Cho nên ở Mỹ thì ăn nhiều quá cũng mất thần thông luôn. Ăn rất là ngon. Tôi nói đi Mỹ tôi không có sợ gì, chỉ sợ ăn. Ở đây là một phước báo, đất nước đầy đủ hết, nhưng mà ăn nhiều quá. Nó là số dân tộc khác trên thế giới chúng ta cũng thiếu thốn rất là nhiều. Thì mình biết rằng nguyên thủy là mình có thần thông nữa. Bây giờ mình đã mất thần thông rồi, bây giờ là mình tham, mà tham trước tiên là tham ăn. Thì quý vị có gì thì cũng nên đọc. Tại vì kinh Nam Điền thì nó có 13 cuốn, không có nhiều, nó cũng chỉ khoảng 15-16 ngàn trang thôi, không có nhiều. Thì bên Bắc Truyền mới là nhiều, Bắc Truyền là 250 ngàn trang, quý vị rất là nhiều. Thế bây giờ tự cái đòi là tại sao cái này cái tụng kinh chữ Hán chữ Bali không có tụng tiếng Việt, thì trong này là tiếng Việt hết hoàn toàn. Thì được cái mà khi Hòa Thượng Viên Tịch thì đã in được 93 tập. Và bây giờ cái phước báo còn lại đó là những người đệ tử Đài Loan đó, thì họ phát nguyện in hết cho đủ 203 tập. Và bây giờ thì đã đưa lên internet đại tạng kinh organization đó, thì đã đưa lên 203 tập rồi. Nhưng mà quý vị đọc trên mạng thì chỉ lướt qua rồi thôi, chứ không thể đọc hết được, tại vì không thể ngồi trên mạng mà đọc hết được. Rồi những người đệ tử đó hỏi dư hiện tại là 500 bộ, mỗi bộ là 93 tập như thế này, cho nên họ có viết thơ gửi đi khắp các nơi, các chùa nào cần thì họ sẽ gửi free hết, không có tốn tiền gửi mà không tốn tiền cúng dường nữa. Thì đây chùa thì vị Vinh Chánh Pháp vừa cắt tụng rồi là nhận được bộ này, quý vị vui không? Thưa các thưa với tòa viện chủ, cái này cùng với nói chuyện với thầy Thế Bảo là nên tạo hai cái giá kệ sách thật là trang trọng để mà đảnh lễ. Quý vị nào không đọc được thì đội lên đầu cũng có phước, còn ai muốn chắc ăn hơn đốt đi rồi uống uống vô rồi nhớ liền. Ví dụ như trong này đọc ở hào đó có chuyện rất là hay. Một hôm thì anh Nam ngồi trong vườn thì ngài mới bẻ lên cành cây như thế này, thì có hoa, thì ngài anh Nam bạch Thế Tôn là cái hoa này con ngửi nó rất là thơm, lá nó cũng thơm, hoa nó cũng thơm, mà cành nó cũng thơm đấy, mà nhận biết cái vẻ nó con ngửi nó cũng thơm đấy. Bạch Thế Tôn, cái loại hoa nào mà ngược gió nó có thể bay khắp muôn phương không? Thì Đức Thế Tôn nó là có chứ, đó là hương đức hạnh của những người cư sĩ tại gia giữ tròn năm giới, đó là hương đức hạnh của những người cư sĩ tại gia giữ tròn 8 giới, có con trai mỗi tháng 6 ngày, ngày 8, ngày 23, ngày 4 rằm, 30 và 1. Đó là hương đức hạnh của những người cư sĩ tại gia giữ tròn tập thiện niệm đạo, thân có 3, khẩu có 4, vị có 3, hương thơm này vào ngược gió cũng có thể bay khắp muôn phương. Quý vị nghe này dễ hiểu không? Còn kinh đại thừa nhiều người cứ hay thét ra đá vô ha, nghe không hiểu gì hết. Đó, kinh đại thừa là như vậy. Còn kinh Nam Truyền là những cái câu chuyện Đức Phật ra gặp con gà, nói về chuyện con gà, gặp con chuột, nói về con chuột, gặp về con vô, nói con vô, gặp con rắn, nói con rắn, gặp con gà, nói con gà, gặp con khỉ, nói con khỉ, gặp con hưu, nói con hưu, con nai, nói con nai, rất là hay mà dễ nhớ. Thì giới thiệu như vậy để quý vị thấy là cái công đức của chư tổ trong thời gian mấy ngàn năm lịch sử đã mang Phật pháp đến Á Châu chúng ta, mà đặc biệt là Việt Nam. Thì ngày hôm nay là cái giai đoạn tuy rất là ngắn mà các vị thầy đã làm được xong trong cái thời gian ngắn ngủi như vậy, phải nói là một cái công đức không phải là nhỏ. Thì quý vị nào có gì thì cũng nên đọc để biết tham khảo, ít ra mình có cũng có cái pháp tạm. Thì bây giờ tôi hỏi quý vị, trong Phật pháp tăng ba ngôi này, ngôi nào là quan trọng nhất? Đạo hữu này nó tăng, đạo hữu kia nó pháp. Bây giờ quý vị giải thích lý do đi, tại sao gọi là tăng, tại sao là tăng quan trọng hơn? Một người trả lời là đại hữu kia nói pháp, xin trả lời vậy. Đại hữu nói pháp quan trọng hơn,
tại vì mình tu là phải dựa theo cái chánh pháp của Phật để lại.
Dạ vâng, đúng, đại hữu nó cầm tay lớn. cái nhiếp văn ngôi báo đều quan trọng hết, nhưng quan trọng nhất là pháp. Bởi vì Đức Phật nói ai hiểu pháp người đó sẽ hiểu Phật, ai hiểu Phật thì người đó sẽ hiểu pháp. Nếu pháp không hiểu thì Phật sẽ không hiểu, và tăng càng không hiểu hơn nữa. Cho nên pháp là quan trọng nhất, và trong tương lai chỉ còn pháp thôi, Phật sẽ không còn mà tăng sẽ không còn. Cho nên cái đó là cái điều mà quan trọng. Gần đây thì con số cái Phật tử nghe thầy A, thầy B, thầy C, cô D, cô E, cô F giảng pháp, thì nó thưa thầy tại sao nó lại như thế này, tại sao nó lại như thế kia. Thì trong cái gọi là tứ y đó, y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễm nghĩa bất y mất liễm nghĩa, và y thức mất
y
trí bất y thức. Nó rất là quan trọng. Mà nương vào pháp để tu, giống nương vào người. Cho nên người có thể có đúng có sai, mà pháp thì không bao giờ đúng, không bao giờ sai, chỉ đúng. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn, cái phẩm gọi là Nguyệt Chỉ Dụ đó, những thiết tu đang là giáo như kim một chỉ, cái này Phật nói rất là rõ trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Nhưng mà phẩm Sự Tự Hống thứ 40 thì rất là đặc biệt, quý vị có dịp trì tụng và cũng nên học hỏi để ghi nhớ. Thì trọng pháp thì sẽ trọng Phật, và trọng Phật thì sẽ trọng tăng, nó có nghĩa là như vậy. Cho nên pháp rất là quý. Thì chúng tôi thì thực sự nó không làm được cái gì nhiều. Nhiều Phật tử xin thưa thầy cho con số điện thoại, tôi không có số điện thoại. Thầy cũng ngạc nhiên. Quý vị tại sao tôi không có số điện thoại? Nghèo quá, không sắm được điện thoại. Thấy người nói thôi thầy con cúng cho thầy, nếu không thì không. Lý do là tôi viết sách và dịch kinh rất là nhiều. Tôi bị phân tâm khi người A gọi điện thoại tới, người B gọi điện thoại tới. Tuy nhiên thì vẫn nó sử dụng email, nó trong những trường hợp cần thiết thì tôi liên lạc được, tôi không có nói chuyện điện thoại là lý do là như vậy. Thì đây là tác phẩm thứ 64 của tôi. Nếu mà một ngày tôi không dành đến 5-7 tiếng đồng hồ thì tôi sẽ không có tác phẩm nào, nhất là những vị đi dịch sắp tới thì nên đọc tác phẩm này. Thì sau khi đi kinh hành á, tôi sẽ ký tặng cho quý vị có chữ ký của tác giả. Mà xin thưa là về đọc chứ đừng có để thờ tội nghiệp sách. Tới nhà quý vị tôi có tủ sách trước mà cái gáy mà nó không có mòn, có nghĩa là chưa có đọc chữ nào. Tôi coi từ hai cô sách là tới nhà Phật tử tôi coi thì cái gáy kinh gáy sách quý vị nó là làm sao, đa phần là thấy còn y nguyên, tội cho sách. Thế cái này là để tặng quý vị. Và quyển kinh này là gọi là Ngũ Bích Danh. Thì trong thời gian qua đó thì Phật tử tổ Lama cũng ấn tống rất là nhiều ở trong này. Thì đây là cái quán kinh mà của quý thầy Hành Tâm, thầy Bổn và thầy Hành Định, ba thầy ngồi dịch ra và tôi chứng điểm Việt văn. Trong này trước khi quý vị lấy kinh này thì nên đọc cái lời vào kinh rất là hay. Bản kinh cổ nhất là chùa Xuyến Pháp ở làng An Xá ở Hà Nội. Quý vị biết làng An Xá Hà Nội không? Không biết. Được thành hình năm 1898, tức là năm Mậu Tuất thành thái năm thứ 9. Năm 1898 là năm Mậu Tuất, và thành thái năm thứ 9 là đời vua của nhà Nguyễn. Thì bản kinh này được hình thành. Thì cái này cũng tặng cho quý vị. Cái này thì Đức Đạt La Đạt Ma giảng pháp ở New York, tại tấm đệ tử thứ hai của chúng tôi, đọc bài giỏi tiếng Anh, thì có dịch sang tiếng Anh. Trong này có dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cũng sẽ tặng cho quý vị. Quyển này quyển rất là đặc biệt. Thầy hôm trước mới nói chùa Thanh Anh, chùa xây xong được 30 triệu đô la Mỹ. Quý vị đi Pháp thì xin ghé chùa này. Chùa này hiện tại có 350 giường ngủ. Thành ra quý vị khỏi có lo chỗ ngủ, chỗ ăn mà coi chừng đi làm. Tại vì nó rất là nhiều tầng, từ đây cũng còn làm. Nó quá chừng nên rất là rộng, nên là không biết xây dựng có sự ông tâm. Thì đây là quyển kỷ yếu rất là đặc biệt. Thì cái này cũng sẽ tặng cho quý vị hết, nên về đọc. Còn nếu không đọc thì cô hình đúng sao, trong này nhiều hình lắm. Trong này rất là nhiều hình. Trong này rất là nhiều hình. Thì nhân sự tụng sự đó thì bản thân chúng tôi thì dịch kinh dịch sách, cho nên rất là quý sách. Năm nay thì dù cái giá là hai đồng bào có dự định năm nay là sang năm ấn tống bộ kinh là Đại Bảo Tích, trong đó rất là hay, có chín quyển, một quyển 700 trang, nhiều như vậy. Thì y nhớ Đài Loan thì quý vị thấy là rất là đẹp ha. Ở Mỹ này tôi nghĩ nếu mà in kiểu này đó, tôi hỏi những nhà in ở đây thì khoảng 60 đô la một cuốn vậy. Và in Đài Loan có 13, 15 đô la cũng rất là đẹp nha. Vì vậy cho nên kinh Đại Bảo Tích cũng sẽ được in ở Đài Loan 1,000 bộ. Và dự định là nếu mà quý Phật tử phát tâm ấn tống 1,000 bộ đủ thì sang năm sẽ in và gửi về Hoa Kỳ để Thầy Thái Bảo sẽ gửi đi cho quý vị, và quý vị đến để nhận. Tuy nhiên nếu mà không có đủ thì sang năm nữa mới in, tại vì nó số tiền nó không có nhỏ, khoảng 100,000 đô la. Kỳ này không có bắt quý vị đóng hết đâu mà lo, mỗi người một chút. Kinh pháp còn là một tí đôi đôi theo sông niên, một chút như nó là sẽ làm thành cái tổ. Nhưng mà căn bản thì mỗi bộ là 100 đô, tức là 9 cú, mỗi cú 10 đô ha, 9 cú 90 đô và 10 đô thì gửi là 100 đô. Thì xin phép được gọi đến cô thu quỹ nào đó, cô Hiền Thảo hay là cô Hiền Thảo, còn được quý vị ghi tên ở đó. Rồi sẽ có một bộ để tỷ trọng, còn không thể thờ cũng tốt. Năm này chưa đóng được, sang năm đóng cũng còn kịp, không có sao đâu, được có đâu. Còn nếu ngày này ông mang tiền mặt theo thì cứ ghi xét cho cửa Hiền Thảo cũng được. Không có vấn đề gì hết. Nhưng mà nó rất là quan trọng, bởi vì Phật tử không hiểu pháp thì sẽ không hiểu được cái giáo pháp của Đức Phật được. Vâng, cái phần của tôi thì chắc chuyện đó thì xong. Xin mời Thầy Trân Phật Trú, ông là đệ tử lớn của Thiền sư Nhất Thành. Quý vị cho chào Thầy bằng tràng hóa tay. Dạ vâng, đến từ Đông Mạch. Và hiện tại thì Thầy cũng đương lên tôi để tu học. Tuy với Thầy cũng lớn, mà xuất gia 15-17 năm, không phải một ngày. Nhưng mà có những vật trưởng thượng thì gần gũi thì cũng tốt. Hiện tại thì được trị 2 chùa, Quảng Minh ở Esbel và Liệu Quán ở Cụm Hà gần khu đô Đông Mạch. Quý vị nào muốn đi xem người cá của ông Văn Hào Anderson, và Văn Hào rất là nổi tiếng của Đông Mạch.
Công chúa cá.
Dạ, nó thì giới thiệu Thầy. Và trước khi Thầy đi vào nói câu chuyện của mình thì ngâm một bài thơ đặc biệt đã tặng đại chúng.
Dạ, con tin xin được ngâm một bài thơ giao cảm với kính thưa và thượng thượng viện chủ, tên là Chư Tôn Đức và quý Phật tử có mặt hôm nay trong đạo tràng tại Thiền viện Chánh Pháp. Trước khi vào đề tài, chúng tôi xin ngâm một bài thơ tựa đề là giao cảm để tặng cho quý vị đây. Quý vị đồng thời tay có tình thật. Lặng lẽ thiên đàn nhà cõi hương đình trầm sóng ngát nơi thiền môn lung linh nếp ngọc ngời sao đêm tình trần gian sạch tội hờn chậm chậm xuân về lòng đất chuyển nhạc trời thanh thoát rõ muôn phương tâm linh một thoáng bừng giao cảm lặng hết bao nhiêu lớp sóng còn hay gì đâu. Dạ kính thưa Hòa Thượng Trưởng Đoàn, kính thưa Thầy Viện Chủ, kính thưa Chư Tôn Đức Đại Chúng hôm nay. Chúng tôi có duyên được đến Thiền viện Chánh Pháp, đây là lần thứ hai và thăm được Thiền viện Chánh Pháp. Thì mỗi năm lần đầu thì chúng tôi cảm nhận rất là nơi đây rất là đẹp, rất là yên tĩnh, là một cái môi trường tu học rất là lý tưởng cho Phật tử đến để mà nương cái thiền viện đây mà tu tập. Và năm nay đến thì chúng tôi cũng có cảm nhận khác cảm nhận nó lại có nhiều cái sâu sắc hơn. Thì lúc đầu thông thì lần đầu thì lúc nào nó cũng còn hơi hạt á, mình chưa có tiếp xúc được sâu sắc lắm. Thì năm nay chúng tôi có nhiều cái thầy già thì họ không ra đến cũng được ba ngày rồi. Thì chúng tôi có gọi đi đi xung quanh dạo bộ rồi nhìn cảnh vật xung quanh ở đây rất là đẹp, và nhất là mùa xuân thì rất là cây cỏ rất là tươi tắn, rất là xinh đẹp.
Xuống gặp cái ghế.
Nhờ đó chúng ta là những người rất là có phước duyên. Phật tử chúng ta là những người rất là có phước duyên ở gần được những cái đạo tràng, những cái thiền viện, những cái chùa như thế này. Đó là cái phước của mình rất là lớn. Và trong cái đời sống chúng ta ai cũng có những cái khó khăn của mình, ai cũng có những cái niềm đau nỗi khổ riêng của mình hết, không có ai giống ai hết, đúng không? Năm ngón tay là đó, thì thường quý thầy thường nói năm ngón tay là không muốn dài, ai một ngón tay bằng nhau các người đó dị, do là dị nhân. Dị nhân cho năm ngón tay nó đều khác nhau hết, mình không có ai giống ai hết. Ai cũng có những cái ở trên trái đất này có bây giờ là mấy tỷ người rồi, 5 tỷ rồi đúng không?
7 tỷ.
Bây giờ lên tới 7 tỷ rồi. Mà thượng nhớ số chính xác rồi. Chúng tôi thường cái chuyện gì mà nói gì pháp số nó gì số mà chúng tôi từng là thưa lên và thượng đi hỏi cho nó chính xác. Thì mình đã 7 tỷ người trên trái đất này, trái đất bây giờ nó nặng quá rồi. Nó nóng lên rồi. Giờ đó chúng ta 7 tỷ người trên trái đất, nhưng mà nhìn 7 tỷ mặt có vậy, mỗi một người có một cái khuôn mặt khác nhau đúng không? Quý vị tìm có cả 7 tỷ người, trong 7 tỷ người có ai giống ai không? Tìm được là chúng tôi ban cho quý vị một phần thưởng lớn lắm. Không có ai giống ai, mặc dù hai người đó sanh đôi nhưng vẫn có những cái nét khác nhau đúng không? Thì ở trên trong giáo pháp của Đức Phật thì Đức Phật cũng nói về biệt nghiệp và cộng nghiệp. Đức Phật nói về biệt nghiệp và từ cái biệt nghiệp nó dẫn tới cộng nghiệp. Quý vị đã từng học về nghiệp báo rồi đúng chưa? Quý vị đã hiểu rõ về nghiệp báo rồi. Nhưng mà nghiệp báo mỗi một con người của mình có cái biệt nghiệp, là cái nghiệp riêng của mỗi người. Mình làm cái hành động đó, mình nói cái lời đó và mình suy nghĩ cái tư tưởng đó, cái suy nghĩ đó, đó là cái nghiệp riêng của mình, cái suy nghĩ riêng của mình, và mình tạo ra cái nghiệp đó, thiện nghiệp hoặc là bất thiện nghiệp là riêng của mình, chỉ có mình hưởng được cái đó thôi, còn ai hưởng được. Hưởng được hoặc là mình chịu quả báo gì cái nghiệp mình làm. Do đó mà cái biệt nghiệp nó ở mỗi một cái con người, mỗi bản thân của mình, do cái hành động của mình, do cái lời nói của mình, do cái tư tưởng của mình mà nó tạo ra nhiều riêng của mỗi người như vậy, và nó hình thành lên con người của mình, hình thành lên tính cách con người của mình. Và nếu chúng ta học hỏi Phật pháp, chúng ta biết cái cách sống, thì chúng ta mỗi ngày chúng ta sẽ làm cho cái con người mình nó phong phú hơn, làm cho con người mình cái tâm linh của mình nó phong phú hơn, làm cho con người mình đẹp hơn và biểu hiện con người của mình càng ngày càng đẹp hơn. Con người chúng ta đó, chúng ta nhất thiết pháp chi tâm tạo, tức là cái hình tướng của chúng ta đó, nó tạo ra từ cái nghiệp, từ trong tâm thức mình nó tạo. Và con người chúng ta sanh ra là ở trên, sanh ra là chịu cái cộng nghiệp ở trên trái đất này, cùng với tất cả mọi người khác, cùng với tất cả mọi loài khác, và chúng ta chịu cái cộng nghiệp ở trên cái quả đất này, và chúng ta không có thể nào chạy ra khỏi được cái cộng nghiệp đó, và chúng ta phải chịu chi phối. Chúng ta sanh làm người Việt Nam thì chúng ta chịu cộng nghiệp chung với người Việt Nam không, đúng không? Chúng tôi thì mình đã nghe quá nhiều về người Việt Nam mình rồi, tốt cũng rất là nhiều, nhưng mà có nhiều cái cũng không có được tốt lắm, đúng không? Nhiều cái không đâu được tốt cũng rất là nhiều. Và quý vị tưởng đi, chúng tôi là qua đa, chúng ta ở Đan Mạch, qua Đan Mạch sống sống đến nay là cũng qua được 34 năm, 34 năm rồi, đi qua năm 1982 thôi, năm 83 là 34 năm rồi. Và chúng tôi thấy chúng tôi sống trong Đan Mạch thì 10 năm sau chúng tôi lấy được cái quốc tịch. Và khi đó thì chúng tôi cũng do dự lắm. Lúc đó thì do dự, không biết là mình có nên Tại vì khi mà vào quốc tịch Đan Mạch á, chính phủ Đan Mạch bắt buộc mình phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Lúc đó cái luật lúc đó là như vậy, bắt buộc phải bỏ quốc tịch Việt Nam. Và chúng tôi cũng do dự lắm. Lúc đó thì mình không có những cái người lớn giống như hòa thượng hay những người lớn như mình hỏi, mình hỏi ý kiến đại khái là vậy, mình có nên bỏ hay không. Cho mình bỏ mình cảm thấy sao, mình cảm thấy như mình giống như mình người mất nước giống như mình người mất gốc vậy đó. Mình có cái cảm giác như vậy, mình có cái cảm giác như vậy, mình cảm thấy như mình mất gốc vậy. Và mình như người không có quốc tịch. Hiện nay có một số vị không có quốc tịch là trong lúc mà họ đi vượt biên ra nước ngoài đó, thì họ có cái pass, nó gọi là cái conventional travel document, tức là cái pass để đi ra nước ngoài, nhưng mà nó để trong đó là trừ Việt Nam ra, đi tất cả các nước trừ Việt Nam, không được về Việt Nam. À, và cái đó, cái giấy đó, đó cái travel document đó, đó là nó không có để mình quốc tịch gì hết. Và hiện nay ở bên Đan Mạch đó, tại Đan Mạch có một số người cho đến lớn tuổi, vì do lớn tuổi không có xin được quốc tịch, và càng ngày cái quy chế quốc tịch càng khó, do đó không xin được. Và họ giống như người không có quốc tịch. Và hỏi mình quốc tịch gì, không biết quốc tịch gì hết. Tại vì Việt Nam cũng chấp nhận mình, tại vì đi tất cả các nước trừ Việt Nam rồi, để rõ ràng như vậy. Mình cho nó nhìn là con người mình không biết quốc tịch gì hết. Và mình cũng có cái cảm giác giống như là mình người không có khóc khác gì. Nó có cảm giác như vậy, nó tội nghiệp lắm. Và hiện nay có một số người bị cái tình trạng đó ở tại Đan Mạch, chúng tôi không biết những nước khác như thế nào, nhưng mà tại Đan Mạch có một số người đang bị tình trạng đó. Và những đứa con nó lớn lên, nó được sanh ra ở Đan Mạch, nó lớn lên nó cũng theo cha mẹ cho đến 18 tuổi mới bắt đầu được xin quốc tịch. Nó từ khi mà sanh ra cho đến 18 tuổi là giống như cha mẹ, không có quốc tịch, cho đến 18 tuổi mới bắt đầu xin quốc tịch. Thì nó cũng có cảm giác như vậy, hỏi ra nó là người gì thì nó đã không được về Việt Nam từ đó Việt Nam rồi, thì mình có, mình đâu thấy nó mình người Việt, mình nói mình người Việt, nhưng mình có cảm giác là mình không được chấp nhận ở Việt Nam. Và ở Đan Mạch họ cũng không chấp nhận mình là người Đan Mạch, tại vì mình không có quốc tịch, chỉ được thường trú như vậy. Thì chúng tôi khoảng 10 năm thì chúng tôi xin vào được quốc tịch Đan Mạch. Thì khi mà mình cầm có giấy quốc tịch Đan Mạch mình đi thì đi đâu cũng dễ dàng hết, đi đâu cũng dễ dàng hết. Và hiện nay thì nhưng mà thượng trưởng đoàn từng chia sẻ đó là cái quốc tịch mà ưu tiên nhất á là nước Mỹ đó thưa mình. Ưu tiên nhất là nước Đức, là đi 177
nước.
177 nước.
Không cần visa.
Không cần visa đó. Rồi tới
nước Mỹ Thụy Điển 176.
Thụy Điển 176.
Mỹ 175.
175 ba nước ưu tiên hàng đầu. Ở Đan Mạch thì theo sau hàng 67 thì tương đương. Nhưng mà nó cũng là những cái nước trong cái khoảng top 10 đó. Top 10 đó là đi các nước, rất là nhiều nước mà không cần visa. Thì mình thấy mình cầm cái quốc tịch Đan Mạch thì dĩ nhiên mình cũng hãnh diện là mình đi được rất nhiều nước, và đi tới nước nào họ cũng đi qua rất là dễ dàng, rất là welcome. Còn dòng quốc tịch Đan Mạch là còn gọi là đóng mộc, rất là dễ dàng. Do đó mình cũng mình khi mình sống trong một cái đất nước như vậy, mình cũng cảm thấy mình hãnh diện cho cái người dân của đất nước đó. Mình rất là hãnh diện cho người dân của đất nước đó, là họ tuy nhỏ, Đan Mạch có 5 triệu dân rồi. Quý vị có dịp nào mời quý vị qua Đan Mạch thăm thăm người cả thăm nữ hoàng tỉnh tọa viện trưởng có đi rồi. Thì nó rất là cái nước rất là buồn tẻ, một cái nước nó lạnh lẽo và có vẻ buồn tẻ. Nhưng Đan Quy, Đan Mạch, Phần Lan rồi trở thành bảo, thì hầu hết tất cả các nước nó cái môi trường con người nó tạo nên cái sự rất là trầm và rất là buồn. Ai mà có cái tinh thần gọi là sống sôi nổi và qua những cái đó chán lắm, tôi muốn đi về liền rồi.
Ai
muốn đi tu? Thật sự á, dạ. Thật sự thì ở Đan Mạch cũng có nhiều người tu quý vị. Chúng tôi chỉ có ở Đan Mạch hiện giờ chỉ có 4 thầy thôi, chỉ có 4 thầy thôi và có 5 cái chùa thôi. Dạ, có khoảng 5 sư cô nữa, vậy thôi, chứ không có nhiều hơn. Thì chúng tôi nghĩ là đó cũng là cái nghiệp quả của chúng tôi đưa đẩy cho chúng tôi đến đó, cũng là cái việc nghiệp của chúng tôi đưa đẩy cho chúng tôi đến đó, và sống cộng nghiệp chung với người Đan Mạch. và chúng tôi cũng xuất gia được, cũng đó là cái biệt nghiệp riêng của mọi của chúng tôi. Và tiếp tục cái tinh thần sống thì tiếp tục cái bài nói chúng tôi, thì chúng tôi sẽ khai triển cái bài nói chúng tôi vào ngày mai, thứ bảy trưa mai, chúng tôi có một cái giờ nói chuyện những quý vị, thì chúng tôi sẽ tiếp tục khai triển cái đề tài này để cho quý vị rõ tường hơn về cái đề tài chúng tôi muốn nói. Nam mô A Di Đà.
Cảm ơn thầy Lâm Trú. Thầy ngâm thơ rất là thiền vị lắm quý vị. Ở đây có thiền Đặng Nhân Tôn của tổ Trúc Lâm Yên Tử, và thiền của ngài Nhất Hạnh, thiền Điều Quán nhưng hiện đại một chút. Trong đoàn đó thì kỳ này đi có thượng tọa Hạnh Đức, hình như nghe nói bữa nay thầy sẽ tới, và thầy Hạnh Tuệ cũng tối nay sẽ tới. Riêng thầy Hạnh Bảo thì đã tới rồi, nhưng bây giờ là giờ này thầy có mặt ở Đại Hàng rồi, thầy giảng chung với thầy Thiện Thụ. Mà Đại Hàng thì có khoảng 150.000 cô dâu, bất hạnh cũng rất là nhiều, hơn phân nữa mà. Cho nên chúng ta cần phải đến đó để mà giúp đỡ tinh thần. Thì thứ hai thầy Hạnh Bảo quý vị là đây, có số quý vị muốn tìm gặp thầy Hạnh Bảo, nhưng mà chắc là có thể là không có gặp. Thầy Thẩm Trí thì sáng mai thì rời ở nơi đây, đi về Seattle. Thứ ba tuần sau cũng gặp thầy ở Philadelphia. Cho nên đi trong đoàn thì nó là 11, nó lúc thì 8, nó lúc thì 9, nó lúc thì 10, để quý vị biết như vậy. Thì tiếp theo là thầy Viên Giác, tức là nhạc sĩ Phương Long, sáng tác nhạc rất tuyệt vời, rất là nhiều người hát nhạc của thầy. Nhưng không biết mặt thầy là ai, quý vị đã đóng những cái cửa đó, chụp nó ra mới vô. Bây giờ tôi khuyên thầy Viên Giác trình bày trong vòng 15 phút cái đề tài của mình. Cũng có thể nếu quý vị yêu cầu là thầy sẽ hát một bài trước khi hay là sau khi vậy đó. Xin mời thầy, như được rồi.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa bậc hòa thượng trưởng đoàn Hoàng Pháp Phong Mỹ 2016, như trong đoàn, như quý Phật tử thân thương ở tại chùa ở tại Thiền Viện Tân Pháp, trước khi đi vào cái đề tài của con, xin đặt bàn pháo tay cho nó được sáng khoáng. Thầy Phật tử ngài, như quý Phật tử, thầy Pháp Trú họ nói là ngâm thơ với một giọng ngâm rất là tuyệt vời, rất là tuyệt vời. Chúng tôi nghe rất là nhiều người ngâm thơ, những nghệ sĩ ngâm thơ, chúng tôi cũng đã từng thưởng thức ở trong các cái băng đĩa, nhưng mà nghe qua thầy Pháp Trú thì họ nói là cũng nằm trong những cái hàng gọi là thực thể. Với cô đây thì đi theo đoàn, mình giờ sẽ đưa được vào cái đích của hòa thượng tuyên trường để làm đạo và học đạo. Thì khả năng của chúng con là chia sẻ Phật pháp, chuyên trải qua những cái bài nhạc. Những cái bài nhạc của con thì là một cái đề tài, và mỗi cái bài nhạc của cô là một bài pháp nhỏ. Chúng con có thể nói từ 1 tiếng rưỡi cho đến 3 tiếng đồng hồ mới hết một cái bài nhạc đó. Và cho nên cái đôi khi những cái thời gian nó rất là ngắn, nên thì khi mình triển khai một cái bài nhạc như vậy thì mình phải suy nghĩ rất là nhiều, nói cái gì, phải nói cái gì. Bởi vậy cho nên nó bị phân tâm rất là nhiều. Nên thôi thì vẫn cố gắng là làm theo cái sự chỉ giáo của quý ngài, nên là mình gọi là hàng hậu học, hàng nhỏ, thì mình gọi là y giáo phụng hành là như vậy. Nên là quý ngài nói cái gì là mình phải làm theo. Thì đến Thiền Viện Tân Pháp thì hôm nay bầu trời nó được nắng như thế này, chúng tôi cũng có một cái bài thơ nhỏ như thế này. Ánh nắng chân hòa, ánh nắng soi Thiền Viện Chánh Pháp, tôi đến cũng nhiều rồi, cỏ cây hoa lá đều mới là, duy có tượng Phật cũng vậy thôi. Tất cả đều cũng phải là thay đổi ha, qua từ mùa đông cho đến mùa xuân. Mùa đông thì cây lá nó cũng phải tàn phai rụng đi, và mùa xuân là hôm nay là cây lá cũng phải trổ hoa để đón mừng một cái thời tiết mới và dịu mát hơn. Chúng tôi đi ra ngoài, chúng tôi với thầy Pháp Tú là mỗi buổi buổi sáng hoặc buổi trưa ăn cơm xong đều có tản bộ để mà trao đổi những cái sự học hỏi, cũng như những cái mà đồng ý và không đồng ý trong cái chuyến đi. Và chúng tôi đều là hoan hỷ và trao đổi cái gì mình cần bỏ, cần lấy. Đó là cái việc mà chúng con học như vậy. Cho nên nó đi trong cái đoàn đó là chúng con học rất là nhiều. Mùa xuân nó qua rồi thì mùa hè lại là một cái mùa nóng bức. Cái mùa phải nói rằng là nó đi cứ và nó cũng giống như cái cuộc đời của chúng ta vậy. Chúng ta sanh ra, rồi chúng ta lớn lên, rồi chúng ta trở thành những cái người lớn tuổi là từ 40, 50, 60, mùa hè, rồi lại là mùa thu từ 60, 70, rồi mùa đông lại là tàn phai từ 7, 80, 90, có thể 100, 120, rồi cũng phải đi tuần tự như vậy. Cho nên là Đức Phật nói rất là rõ ràng trong cái vấn đề của nhân sinh quan của Ngài, là trong khi thử qua các cái pháp môn mà Ngài, từ khi Ngài nhận diện được cái cuộc đời và Ngài quyết định từ bỏ cái hồn cung để mà đi vào rừng để tu, 6 năm khóa hành trình già, bao nhiêu cái pháp môn Ngài đã tu, nhưng mà rồi cuối cùng rồi Ngài cũng phải từ giả cái nơi đó. Và Ngài quyết định và có một cái lời thề nguyện ở một cái gốc cây, cũng như bây giờ cái gốc cây đó là Bodhi tree, bây giờ là cái gốc cây đó gọi là cây Bồ Đề, vẫn còn nằm ở nơi Ấn Độ ngay bây giờ. Và bao nhiêu cái cây này thì người hành khách hành hương đến đó để chiêm bái và để lại. Bằng về Ngài ngồi xuống cái gốc cây Bồ Đề và Ngài thề nguyện là nếu ta không chứng đắc, ta không thành thành tựu thì thà chết chứ không có đứng dậy. Đó là nói lên cái gì? Nói lên cái sự tinh tấn. Về cho chúng ta cái gì? Về chúng ta một sự tinh tấn. Cái nghĩa là Ngài đã chứng đắc, đã thành tựu rồi chứ không phải là chưa. Nhưng mà Ngài vẫn hành, vẫn làm những cái gì như chúng ta sẽ làm. Đó là cái bài học mà Ngài dạy cho mình, chứ không phải là Ngài không, đã không làm được điều đó. Cho nên chúng ta đang sống, đang tu, đang hướng về cái pháp giải thoát, nhưng mà rồi chúng ta có những cái nghiệt ngã, chúng ta có những cái nhìn sai và đúng. Chúng ta vào chùa chúng ta thấy những cái không ưng ý, rồi chúng ta vào chùa nhìn những cái hành xử của mọi người nó không có giống nhau, để rồi chúng ta thấy rằng sao mà tu không giống Đức Phật dạy chút nào đó. Rồi chúng ta lại gọi là từ ánh sáng trở về bóng tối, chúng ta không có hướng về, nghĩa là từ tối mà trở vào sáng. Cho nên Đức Phật dạy rằng khi mà chúng ta có một cái ý tưởng như vậy, một ý niệm mà rời khỏi cái ánh sáng, thì chúng ta phải suy nghĩ lại và phải tinh tấn lên, phải cố gắng lên để mà vượt qua những cái khúc mắc này. Và chúng Ngài khi mà Ngài thành tựu rồi thì Ngài hướng về Nam Anh Em, Ngài cựu trừng cựu trừng như ở nơi đó Ngài thuyết cái bài pháp tứ diệu đế. Và bài pháp tứ diệu đế nói lên cái khổ đế là đầu tiên nhất, để chỉ chúng ta cái khổ. Và cuối cùng thì Ngài đi đến cái đạo đế, và cái đạo đế là một cái đạo giải thoát. Thì Ngài nói rằng hướng dẫn chỉ cho chúng ta thấy cái khổ rồi mới đi đây đến cái an lạc. Đó là cái tuyệt vời ở trong cái giáo lý của nhà Phật, mà có một cái sự gọi là sắp xếp rất là chặt chẽ, rất là mạnh lạc. Cũng giống như là mình đi học này, thầy giáo dạy mình làm một cái bài luận văn cũng phải có một sắp xếp mở bài, thân bài và kết luận. Mà Đức Phật đã là một vị phải nói là giác ngộ, là ngài là có trí tuệ, là cái ánh sáng tuyệt vời. Ngài có một sự sắp xếp cho chúng ta học như thế nào, và từ cái học chỉ cho chúng ta cái thanh văn, có nghĩa là thanh văn thừa trước, rồi duyên giác thừa, bồ tát thừa, rồi đi đến Phật đạo, đi đến thành tựu là đại thừa mới ta thành tựu được. Cái ngài rất là, cái trí tuệ của ngài rất là tuyệt vời, mà đó là cái ánh sáng của Đức Phật đã đưa cho chúng ta vào con đường giải thoát. Nhờ cái ánh sáng của Phật pháp mà chúng ta bớt đi cái đau khổ rất là nhiều. Chúng ta sống trong cuộc đời này khổ, rồi khổ khổ, rồi hỏi khổ. Cho nên cái khổ rồi cái chồng chất lên những cái khổ khác nữa. Chúng ta thuộc cái đau khổ cái thân rồi, cái thân này là bệnh, rồi già, rồi sanh, rồi sanh, già, bệnh tử nó đã khổ rồi. Là hở mà mình dậy mũi một chút đã khổ rồi, đừng có nói là bệnh nè, là ung thư hay là cái gì này nọ, nó dày xé chúng ta. Đã như vậy rồi còn phải là con cái nó hành hạ, nó nói nặng, nó nhẹ, nó nói dễ nữa. Rồi chưa nói như thế, rồi nói tới lại về những cái biến cố của chiến tranh, giặc giả, chồng chất lên khổ này và khổ nọ. Rồi tất nhiên cảnh tượng mất mát suy tàn, khổ. Rồi bao nhiêu cái khổ đó nó làm cho chúng ta rất là nhiều cái mệt mỏi trong cái cuộc sống hàng ngày. Nhưng mà từ đó thì chúng ta mới cảm thấy ê chề cái cuộc sống. Và có đôi khi chúng ta là tự mình là tìm những cái cách gọi là hủy diệt mình, để rồi đi tìm một cái cho nó an, gọi là an lạc. Nhưng mà thưa không, có những đôi khi có những người mất mát của cải cũng tìm một cách để nguyên sinh. Có một cặp tình nhân yêu nhau, thương nhau thật là đậm đà tha thiết, nhưng mà rồi thì lại cũng bị cha mẹ không có cho phép, để rồi họ cũng phải tìm cách nguyên sinh. Nhưng mà nhờ nghe Phật pháp, nhờ cái ánh sáng của Phật pháp mà khai mở cho họ, để rồi họ thấy rằng là chết không phải là hết, nhưng mà chết là bằng cách mà tư vọng chỉ là tạo thêm nghiệp. Cho nên nó là mình phải nghĩ tới cái nghiệp đó không có được sát sanh, cho nên là họ không có được. Đó là cái pháp của Phật, mà pháp của Phật là ánh sáng của cái sự giải thoát. Cho nên phía trong cái chuyến đi này chúng tôi sẽ khai triển thêm một cái bài nhạc với tựa đề là Phật là ánh từ quang, sẽ nói nhiều hơn trong cái bài nhạc này. Nhờ đâu mà chúng ta giải thoát được cái được an lạc, giải thoát qua cái bài nhạc này, và chủ nhật này chúng ta sẽ khai triển hơn nhiều hơn trong cái bài nhạc này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Cảm ơn thầy Hiền Giác, nhạc sĩ Thiên Long. Bây giờ đến phần thầy Thiện Đạo. Đây là chùa thuộc về thiền, nhưng mà niệm Phật nó không có thừa. Ví dụ như một người học được một ngôn ngữ, học thêm một ngôn ngữ nữa có hại không quý vị? Không. Cái này thượng tọa cũng rất là hoan hỷ, để vừa tu thiền vừa tu niệm Phật cũng là điều rất là tốt. Xin mời, trước khi mời thầy Thiện Đạo chứ thầy thượng tọa có vài lời.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Theo thiền thì nếu mà niệm Phật mà tới rốt ráo được giảng sanh đó, tức là nhất tâm bất loạn, mà không loạn, không có loạn đó, tức là yên, yên tức là định, mà ta không còn vọng tưởng là định, kề vào trong đó chỉ là đầu thôi, thiền tịnh không ai. Và giới tổ Trúc Lâm Yên Tử, ngày cũng chạy được một lúc đó, thời đệ tử ngày bảo sát nó hỏi là Trúc Lâm Đại Đầu Đà nó, bạch tôn giả, thiền và tịnh độ có khác nhau như thế nào? Ngài mới nói rằng sóng nước trong tuy khác, bút nở một đóa hoa. Xin mời thầy Thiện Đạo, thầy ở Long Bích thì quý vị biết thầy Thiện Đạo nhiều rồi phải không? Xin mời thầy Thiện Đạo mô Phật.
hỏi trong đạo tràng có ai là cặp vợ chồng ở đây hiện diện ở đây không? Có gì giơ tay có ngồi ở trong này nè ha, mình có đi chùa này cũng được, có gì giơ tay coi. À, thì hôm nay thì buổi chiều 4 giờ chúng tôi sẽ có 1:30 để chia sẻ với đại chúng. Còn vấn đề niệm Phật nó giống như chuyện ăn cơm hàng ngày uống nước lúc khác vậy. Nhưng mà dĩ nhiên trong cái thời thuyết pháp sẽ có một cái buổi gọi là tu tập, những cái pháp là lại Phật theo việc chân kinh. Thì tôi nhớ năm ngoái đó, có đến đây thì coi như hướng dẫn đạo tràng niệm Phật, nhưng mà cuối cùng ở chùa Kim Quang ở Toronto đó thì có gặp một anh dược sĩ, anh có trao đổi với thiền đạo về cái phương pháp gọi là dược cân kinh đó. Thì theo lời khuyến khích của hòa thượng thì kể từ đó cho tới ngày hôm nay thì tôi thực hiện cái pháp gọi là dược cân kinh Phật. Vì nghe lạ tai quá hả, vì lại Phật dược tập dược cân kinh. Thì tháng 10 năm ngoái đó đã qua châu Âu thử rồi, cái gì đều lo không có thử cái gì đâu. Thì nghe nhiều người họ phản ánh thì nói tại vì lúc chiều đó, lúc chiều tối đó 9 giờ lại rồi cái họ đi ngủ rồi đấy, thì vì lại lên lại xuống rồi tay đánh để dịch cân kinh đó, thành ra hết hơi rồi ngủ mon cái gì đó. Chiều qua thấy có một chị nào ở đoàn California cũng tập ở ngoài đó, thành ra trong cái thời thuyết pháp chiều đó sẽ tu tập cái môn đó hay gì, thì mặc đồ cho thoải mái. Xin phép thượng tọa làm tập ở trong chánh điện lại Phật, nhưng mà cũng có chút gọi là exercise ở trong. Mấy hôm trước tôi có tập ở bên chùa Trúc Lâm á, thì lúc đó hòa thượng kêu đi để lên máy bay đi, thì sẽ chia sẻ cái gì là cái niềm hỷ lạc của các tu lại Phật dịch cân kinh ha. Nhưng mà trong cái thời gian ngắn gọn lúc này á, thì tại sao tôi tháng tám những cặp vợ chồng đều gọi là đồng vợ đồng chồng đến thiền viện giáo pháp, ở chỗ là mình đã hiểu nhau rồi. Còn cái này nói không phải nói những việc kia ha, cái gì đã có gia đình hay là có một người sống chung hay là cái đời sống gọi là thế tục đó, có một người gọi là mái ấm gia đình đó, thì cái chủ đề mà năm nay tôi muốn chia sẻ với đại chúng đó là làm sao mỗi ngày chúng ta có thể hướng dẫn cái người bạn tình của mình gọi là mỗi ngày gần Phật hơn. Đó là cái ý chính mà chúng tôi thấy cái đó là một cái điều cần thiết của những người mà bây giờ chưa có đạt được tới mức đó ha. Thì lẽ nhiên nó không có cái gì khó khăn cả, mình chỉ hiểu nhau thôi. Thì theo như nhà tâm lý học Dr. Smirnoff, ông gốc người Nga, tuy ông chỉ có bằng master thôi nhưng mà ông có cái biệt tài là hài hước. Ông là một nhà kịch rất là nổi tiếng ở Mỹ vào cái thập niên 80. Thì theo như ông, những cái cặp lứa đôi đó gì, hoặc là vợ chồng, hoặc là những người mới quen nhau, hay là hai ông bà lão sống với nhau 60-70 năm, nó có một cái bí quyết gì để những người này được gọi là răng long tóc bạc hay là không? Thì chiều nay sẽ giới thiệu gì, bây giờ mình chỉ mớm chút đề ra. Nói hết thì chắc chiều nay không thấy ai đây hết. Mà để trở lại cái đề mà tôi muốn chia sẻ trong vòng 2-3 phút là quý vị ngồi đây quý vị không thể tưởng tượng là trên cái bầu trời mình nó biết bao nhiêu những cái vệ tinh, cái space shuttle đó quý vị, hoặc là chính phủ Mỹ hoặc là những nước khác họ phóng những cái con tàu đó đó, họ dây vòng cái đất của mình này nè. Giống như vì nhớ trong kinh Đức Phật thường có những cái mô tả như thế đó. Để chi? Để nhìn về cái cõi mình, cái thế giới ta bà này. Giống như cái người tu thiền là sao, ngồi quán chiếu rồi chính bản thân mình. Thì ở trong kinh thư tôi cũng có nhớ một cái câu kệ đó là tuyết bên hàng xóm á, đừng có nhìn, coi nhà mình có tuyết không để mình cào. Rồi mình rảnh rỗi mình làm gì? Nói chuyện hàng xóm hả? Đa ngôn hả? Không. Rảnh rỗi mình nhìn cái lỗi mình. Thì ở đây cũng vậy, cái thế giới khoa học hiện bây giờ đó, họ thấy, ủa tại sao ở Amazon, ở Nam Mỹ mưa nó được mệnh danh là cái cuốn phổi của quả địa cầu, tại sao? Quý vị có thể tưởng tượng những cái cơn bão cát mà tuốt ở bên sa mạc Gobi ở nước Nga đó, mà nó đưa những cái cơn bão cát nó bay lên cái bầu trời và đáp xuống ở cái vùng Amazon là Nam Mỹ này. Thành ra nhờ những cái chiếc phi thuyền đó mà cái cánh cửa về thế giới của mình nó được mở ra. Và tại sao những người khoa học gia nghiên cứu những điều đó? Để bổ ích cho con người, cho chính bản thân mình. Thì giáo lý Đức Phật cũng vậy. Quý vị tới đây mình nghe cái điều gian vỗ tay đó, cười hà hà cái đi về, không có gì đem về nhà hết, rất là ổn. Thành ra quý vị cố gắng, các thầy trong cái thời pháp, quý vị lắng nghe coi một câu nói hay là một cái phương pháp tu gì mình đem về mình thực hiện trong cái đời sống hàng ngày của mình, để mình được cái an lạc. Đó là hoài bão của chư Phật và cũng là của chư Tăng ngày nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Cảm ơn thầy Thiện Đạo. Bây giờ có thêm một cái gì dịch căn kinh tông hả? Hôm nay cũng không mới lắm, nhưng mà thầy là sáng tổ rồi. Vâng, thì vừa niệm Phật vừa exercise là thể dục cũng tốt. Bây giờ thì tới thầy Thánh Trí. Thánh Trí thì tối này sẽ giảng cho quý vị từ 7:30 PM đến 8:30 PM. À, chiều nay thì thầy Thiện Đạo có tới 1:30 đồng hồ, đúng rằng là có thời hành bảo nên, nhưng mà chỉ riêng thầy Thiện Đạo. Bây giờ mời thầy Thánh Trí chia sẻ cái đề tài của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính được bạch hòa thượng trưởng phái đoàn, kính bạch tòa vị chủ viện chánh pháp cùng với chư tôn đức tăng ni trong phái đoàn và quý thầy quý sư cô trong bộ tự đây, kính thưa toàn thể quý phật tử. Hôm nay chúng tôi về đây cũng như là tháp tùng cùng với hòa thượng và quý ngài, thì mỗi lần đến đây đều thấy cái mới. Dĩ nhiên trong mỗi phút mỗi giây đi qua là chúng ta đã thấy mới lạ rồi, đừng có nói gì là một năm, phải không quý vị? Bao nhiêu cái thay đổi, bởi vì trong từng sát na là vô thường, là chúng ta đã biết điều đó rồi. Thành ra một năm trôi qua, thì năm ngoái chúng tôi cũng về đây trong cái dịp mùa xuân, thì năm nay là cái khí hậu của Oklahoma thì trước đây có nhiều ngày mưa, cho nên bây giờ trời rất là mát và cây cối rất là xanh tươi, vạn vật thay đổi theo cái tuần hoàn của sinh diệt. Thì hôm nay là cái mùa xuân, cho nên sức sống rất mãnh liệt, tất cả mọi cái mầm sống và con người cũng như vậy. Chúng ta rất là mát mẻ sau những ngày đông băng giá và bão tuyết. Thì dĩ nhiên là lần này chúng tôi cũng cảm nhận được những cái điều, cái niềm vui là sự tu học ở đây rất là tốt, bởi vì Thiền viện Chánh Pháp cũng như là các vị biết là được tọa lạc nơi đây, làm cái chỗ nương tựa cho biết bao nhiêu là Phật tử trong vùng, cũng như là các vị từ nhiều tiểu bang đến đây, là các vị được được tọa đây đi hoằng pháp nhiều nơi, rồi theo đó mà các vị đã về đây lần đầu hay là nhiều lần để tu học, để cùng sinh hoạt trong những cái ngày cuối tuần, và quý vị đã sắp xếp được cái công việc cuộc sống. Thì cái điều đó chúng tôi rất là trân trọng và tán dương, bởi vì bây giờ rất là khó khăn về mọi thứ, thời gian không cho phép, điều kiện sống và mọi thứ, nhưng mà quý vị cũng là sắp xếp được, thì điều đó là chúng tôi rất là vui. Thì kính thưa đại chúng, chúng tôi có nhớ một lần chúng tôi có giảng chung với thượng tọa vị chủ ở đây tại Từ Bi Quang Âm Đạo Tràng Houston, thì ở trong đây có một số vị là Phật tử của Từ Bi Quang Âm Đạo Tràng. Thì lần đó là thượng tọa chia sẻ về vấn đề phước báo hay là phước đức ấy. Thì chúng tôi rất là ấn tượng về cái thời pháp đó. Thì trong cái thời pháp đó thượng tọa nói rất là nhiều, tuy nhiên chúng tôi nhớ được những cái câu là phú quý bất khả hưởng tận, hay là hữu phước bất khả hưởng tận, quyền thế bất khả hỷ tận. Rồi thượng tọa còn có nói là khi mà mình có danh có lợi thì mình nên ẩn bóng, ha, mình nên núp bóng khi mà mình có những cái điều về danh về lợi đại khái như vậy. Thì ngoài ra đó là thượng tọa chia sẻ về cái cách để chúng ta làm phước, thì chúng tôi rất là ấn tượng về cái thời pháp đó và chúng tôi học rất là nhiều. Thì thượng tọa chia sẻ về cái tinh thần phước đức phước báo trong cái thời pháp đó. Thì bây giờ chúng tôi hỏi quý vị đây, thượng tọa vị chủ đây có nhiều phước không, có phước không? Vâng, phước thì cho ngài một tràng pháo tay. Nếu mà thượng tọa đây không có phước á, bây giờ mình đâu có gặp nữa đâu. Cách đây năm số năm về trước ai cũng biết đúng không? Đó, đi đấu là thượng tọa chở chân binh với đi đấu hai cái vật tử rồi ở Dallas về đây để dự khóa tu cũng như là hoàn nguyện cái tiền cái nhà khách đó. Thì thượng tọa đã bị xe nó quay mấy vòng mà cuối cùng là thượng tọa cũng còn, và các vị trong đoàn trong xe đó thì chân binh thì gãy có bóng tay thôi, còn hai người kia thì bị cái vai và cái xương gì đó đại khái gì đó. Thành ra chúng ta biết rằng cái phước đức của thượng tọa và ngài còn ở đây đó không những là hiện tại mà trong quá khứ nữa, nhờ cái phước đức quá khứ cho nên chỉ cái chuyến đó là rất là gây ẩm, nhưng mà cuối cùng là ngài cũng khỏe mạnh mà càng khỏe hơn một chút nữa, đó là một chút phước lớn rồi. Kính thưa đại chúng, có lần là chúng tôi được đi với hòa thượng thượng tọa, thì ngài cũng bật mí cho nhiều cái việc làm của ngài đó. Đại khái như thế này, ngài nói rằng là bởi vì ở đây đó chúng tôi có vài phút để chia sẻ thôi, thành ra chúng tôi không phải tăng bốc thượng tọa ở đây, hay là chúng tôi không phải định ngài, nhưng mà cái đây là cái sự thật hiện tượng và hiện thực như vậy, thành ra chúng tôi xin được chia sẻ vài lời để cho chúng tôi đi vào cái câu chuyện. Thì thượng tọa có bậc quý cho chúng tôi hay mỗi lần mà đi hoàn pháp hay là có chút tịnh tài gì đó thì thượng tọa trích ra một phần để in ấn kinh sách để mà ban tặng cho nhiều người Phật tử khắp nơi để được học đạo, để được đọc sách đọc kinh. Thì chính nhờ cái phước đó đó mà thượng tọa có cái trí nhớ rất là tuyệt vời. Thì như quý vị biết là hòa thượng ở đây là cái bộ óc và cái trí nhớ của ngài là phải nói không có người Việt chúng tôi thấy rằng là rất có thể so sánh được. Nhưng mà sau hòa thượng đó là có thượng tọa đây, thượng tọa đây nhớ cũng vĩ đại lắm, bài thơ nào cũng nhớ cả, mà nhớ đến độ mức độ mà hòa thượng Phương Trường đây với lại trong đoàn chúng tôi cũng nghĩ chắc là hòa thượng đọc thơ hòa hảo quá, ở hồi xưa có cấp hòa hảo nhưng mà thượng tọa đứng chính thì không phải đâu, hòa thượng không phải đâu, cái đó là trong kinh Phúc Cú chứ không phải hòa hảo. Bởi vì thượng tọa đây đó là có cái biệt tài để là diễn tả lại cái điệu bộ của người khác rất là hay, mà người Việt gọi là nhái lại ra sao rất là hay, chỉ thua ngoài lên thôi hay lắm. Thầy lắm, thành ra đó là thượng tọa có cái phước mà ấn tống kinh sách, cho nên ngài có cái trí tuệ và cái sức nhớ rất dài. Rồi tiếp tục ngài trích ra một phần để mà làm từ thiện mổ mắt á, mổ mắt cho người già cả và những người bên Việt Nam, cho nên thượng tọa có mắt rất là sáng, thấy xa lắm, thành ra mình ráng nha, làm sao làm cho đúng chứ không thôi thấy xa coi như là bắt lỗi liền đấy ha. Đấy đó là hai. Cái điều thứ ba đó là thượng tọa cho chúng tôi biết rằng là thượng tọa có làm những cái việc phải nói rằng là giúp đỡ cho nhiều người có sức khỏe, đặc biệt là thuốc men. Bởi vì cái trong đoàn của chúng tôi đi đó là từ đầu từ ở bên Las Vegas rồi qua bên miền Bắc Cali, thì thượng tọa đem theo một phải nói là một bao thuốc vậy đó, trong đủ loại cả. Thì coi như các vị nào mà đau ốm bệnh tật là có ngày nay. Chúng tôi trẻ đâu có chú ý đến cái đó, mặc dù mình nghĩ là sẽ bệnh hay là cái gì đó nhưng mà không nghĩ mình bệnh, cho nên không có chuẩn bị bất cứ cái gì cả. Thì trong khi đó thượng tọa đầy đủ lắm, ngài nói rằng tôi ban thuốc đây phải cho tôi mà cho các vị đó, cho nên chỉ là ai mà có bệnh là có tật hoặc tim đấy thì gọi vị chủ chùa trên thiền trên tháp thôi, anh sẽ gọi trong triết á. Thành ra ngài có một cái gói thuốc trong đó đầy đủ và cung cấp cho quý thầy quý sư cô nào ai có bệnh ai bất cứ có gì thì tìm đến ngài rất là hay. Thì tôi gọi cho biết thêm là một cái lần đó đi hành hương ở Ấn Độ đó, thầy phải đem theo một ba ly thuốc như vậy đó để mà đáp ứng cho cái phái đoàn chứ. Cho nên cái điều đó, đó giúp cho chúng ta biết rằng sở dĩ thượng tọa chánh pháp, thượng tọa vị chủ đây đó có sức khỏe là bởi vì ngài cung cấp thuốc men sức khỏe cho người khác. Phải không quý vị? Hay lắm. Thành ra là hòa thượng đây có nói rằng là không biết cái tuổi thượng tọa chánh pháp đây sao mà vậy mà ngài khỏe quá, bởi vì ngài có cái phước là làm cho người khác được khỏe, và khỏe đến mức độ mà ngài nói ngài làm việc không biết mệt, nằm xuống là đi luôn. Thì mỗi khi mà nằm xuống là coi như không biết được trong cái gió thì cả đi luôn, cho đến sáng dậy thức dậy là coi như lo việc cúng trà cúng nước rồi tụng kinh thôi. Nó rất là hay, cái sức khỏe của thượng tọa là tuyệt vời, mà hòa thượng Phương Trường đây cũng có nói biết là như vậy rồi, nhưng mà tuổi lớn mình không biết sao đó, thành ra hòa thượng đây có nói rằng là bớt lại chứ làm quá mức ha. Thành ra sức khỏe của ngài, thành ra mấy cái điều đó chúng tôi xin thưa rằng chúng ta phải tạo những cái phước điều từng ly từng tí, thì trong cuộc sống của chúng ta có thể đầu tư vào nhiều cái việc lắm. Việc chúng ta bảo vệ cái đời sống của chúng ta bằng cách mua bảo hiểm, mua tất cả những cái gì mà lo cho sức khỏe và đời sống của chúng ta. Tuy nhiên có một cái điều mà bảo hộ cho chúng ta, đó là phước đức. Nếu mà chúng ta không có phước á, thì không có phước đức á, thì tiền đó, nó tìm cách nó đi ra bằng mọi cách. Mình không có đặt tật bệnh thì cũng có những cái tai nạn này kia. Vì thế phước đức nó rất là quan trọng, nó ảnh hưởng, nó chi phối tất cả toàn bộ trong đời sống của chúng ta. Thành ra chúng tôi thiết nghĩ rằng là chúng ta phải nhìn lại trong đời sống của chúng ta, và chúng ta bồn bốt công đức phước đức từng đi từng tiến như vậy, thì khi mà chúng ta biết tu biết học á, là chúng ta dành dụng phước báo bằng cách làm phước, và phước bằng rất nhiều cách lắm, mà trong đạo Phật giúp cho chúng ta biết rằng là cái phước hữu lậu và phước vô lậu. Cái phước hữu lậu là chúng ta có tiền tài của cả vật chất trong cuộc sống, nhưng mà cái gia tài sự nghiệp của chúng ta quan trọng nhất là cái trí tuệ. Vì thế là chúng ta học đạo là chúng ta phải biết tích lũy từng chút như vậy, cho dù cái lời nói đó như thế nào nhưng mà nó làm cho người khác đau khổ thì chúng ta cũng mất phước rồi. Thành ra trong kinh có nói là nhất niệm sân tâm khởi bá bằng chứng môn khai là vậy. Chúng ta phải bảo hộ thân tâm của chúng ta bằng cái sự tu tập, và từ cái phước đó dẫn đến cái trí tuệ, và cái trí tuệ đưa đến đạo quả giải thoát. Cho nên chúng ta không thể thiếu phước được. Chúng ta không có phước, chúng ta không có thể có một cái đời sống để giúp cho chúng ta tu học được. Chúng ta ngồi đây là phước báo tràn đầy, không có cơm ăn nào cho tu, không có cái phương tiện đi lại làm sao đến đây để tu học. Cho nên cái phước và cái trí đó là nó lưỡng toàn thì mới đi đến một cái quả vị Phật Đà được, phải không? Vì thế là chúng tôi mong rằng trong chúng ta đây là chúng ta biết cách làm phước, biết cách tích lũy phước báo để giúp cho đời sống của chúng ta tốt hơn, chúng ta có điều kiện phương tiện hơn. Và cái phước vĩ đại nhất là chúng ta làm sao để đóng góp vào cái sự nghiệp bảo tồn chánh pháp, bảo tồn Phật pháp, để truyền bá Phật pháp đến cho muôn người muôn loài. Bởi vì chỉ có con đường tâm linh, chỉ có ánh sáng Phật Đà mới, cái đó mới là cái gia tài vô giá của nhân loại. Cho nên trong mỗi người chúng ta tu học cho riêng bản thân của chúng ta, mà chúng ta còn phải nhìn đến thế hệ tương lai, đó là những người con người cháu của chúng ta, và mong cái ánh sáng Phật pháp được truyền bá đến nhiều nơi. Ai chưa có duyên, ai chưa có phước được thấy Phật, được lễ Phật, được học đạo, chúng ta nguyện đem cái tâm nguyện đó để mà giúp cho nhiều người học đạo, thì cái phước nó lớn dần và chúng ta có từ bi hướng thượng rất nhiều. Nếu chúng ta không có phước báo, chúng ta hóa ngoài ngay cả, và chúng ta không có cái người để đồng hành với chúng ta. Vài lời như vậy xin chia sẻ, và chúng tôi sẽ trình bày tối nay. Kính chúc đại chúng vô lượng an lành. A Di Đà Phật.
Phật, cảm ơn thầy Thanh Trí. Tối nay thầy có tiếng ủng hộ, quý vị sẽ nói nhiều hơn. Tiếp đến là Ni sư Minh Huệ. Quý vị nào lần đầu tiên không biết Ni sư đây, giơ tay coi. Cũng nhiều ha. Mà Ni sư chia sẻ cái phần đề tài của mình.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mình ứng máy bạch Hòa Thượng trưởng phái đoàn Quảng Pháp. Kính thưa Thượng tọa Viện Chủ, Thiền viện Chánh Pháp cùng chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa quý Phật tử xa gần đang về đây tu học trong 3 ngày của 3 ngày tu học của 2016 tại Thiền viện Chánh Pháp hôm nay. A Di Đà Phật. Thưa quý vị, chúng tôi thì hàng nghi chúng là đệ tử của Hòa Thượng và đệ tử địa chỉ thì cũng được cái danh duyên Hòa Thượng cho phép đi theo phái đoàn để học hỏi và cũng như là chia sẻ cái sự tu tập của nghi chúng, cũng như là để kết duyên với Phật tử xa gần trong nhiều năm nay. Thì thường thì chúng tôi cũng có một cái buổi giảng để mà chia sẻ. Thì hôm nay chúng tôi có một cái đề tài để nói về cái sự phóng dật. Quý vị hiểu về chữ phóng dật. Phóng dật nghĩa là gì? Và bất phóng dật nghĩa là gì? Tức là phóng dật thì chúng ta cái tâm buông lung theo những cái tư tưởng, những cái tâm thường tình của trong thế gian là mừng giận thương yêu ghét muốn vân vân. Thì hàng ngày chúng ta quân tập sống trong cái thế gian thì nó có những cái tâm đó, cho nên đó là những cái tâm gọi là phóng vật, phóng vật chứ không phải phóng vật. Thì bất phóng vật thì nó là trái lại với cái tâm phóng vật, phải không quý vị? Thì ở trong cái sự phóng vật này nó có một cái câu chuyện của mà bà hoàng hậu tên là Sa Mã Hoa. Thì ở trong kinh Pháp Cú, trong phẩm trong cái phẩm bất phóng vật thì có cái câu chuyện này, nó cũng rất là hay. Thì chúng tôi xin được mạn phép để kể cho chúng ta quý vị nghe, và ở đây cũng là một cái câu chuyện để cho chúng ta học, và nó có nhiều cái ý nghĩa lắm. Thì một hôm thì Đức Phật đang ở tại tu viện ở Kosita. Thì ở gần thành Kosambi, trong kỳ giảng pháp Đức Phật đề cập đến hoàng hậu của vua U Đề Na nước Kosambi. Thì hoàng hậu có 500 cung nữ theo hầu. Thì một hôm á, trong đó nó có một cái người mà thường đó là để đi đến cái tiệm mua hoa để đem về trang trí cho cái cung của bà hoàng hậu. Thì cái người này tên là, cung nữ này tên là Khưu Du. Thì cái cô này thường là đi ra ngoài, được phép đi ra ngoài hoàng cung để đi đến tiệm mua hoa. Thì một hôm trên đường đi, cô này cũng được cái dịp là nghe Đức Phật giảng pháp, cho nên là cổ nghe thì cổ chứng được cái quả tu đà hoàng. Xong rồi cổ về cổ mới kể lại cái câu chuyện mà Đức Phật đã giảng giải và cổ nghe, cổ thâm nhập, cho nên cổ thấy an lạc và chứng được cái quả như vậy. Thì hoàng hậu nghe thì rất là hoan hỷ, và 500 cung nữ cũng được nghe. Khi đó hoàng hậu mới nghe như vậy, thì từ đây á, hoàng hậu mới yêu cầu cái cô này á, là cứ mỗi lần đi mua hoa đó thì để đi nghe pháp luôn, và về truyền lại cho hoàng hậu nghe để học hỏi, và cũng như để tu tập cho các cung nữ trong cung cũng được cái việc như vậy, được cái cơ duyên như vậy. Cho nên là càng ngày càng nghe thì nó thấm nhập. Thì cái cô này cổ chẳng bao lâu thì cổ đã thông thuộc được tam tạng kinh điển, những gì mà Phật nói cổ đều thông thuộc hết. Thì từ đó hoàng hậu mới cũng như là kính trọng cái cô này cũng như là một người mẹ, và hơn nữa cũng như là một cái người thầy. Cho nên là cho cái cô cung nữ này được miễn hết những cái công việc ở trong cung, chỉ cái việc là đi mua hoa và nghe nghe giảng để đem về giảng dạy lại cho hoàng hậu với lại cho cung nữ nghe. Thì cái sự cung kính của hoàng hậu rất là ước ao để mà gặp Đức Phật mà rất là khó, sợ nhà vua. Sợ nhà vua cho nên là không có dám là xin phép vua để được đi nghe pháp. Thì mới nghĩ ra một cái kế là bây giờ khoét vách ở trên cái vách tường một lỗ lớn như này. Thì mỗi ngày Đức Phật trên đường đi đi khất thực, cũng như là trên đường Đức Phật đi giáo hóa tới các nhà cư sĩ để nói pháp đó, thì mỗi một lần mà Đức Phật đi thì các cái vị này biết, hoàng hậu biết, thì cho nên là cứ đứng ra cái chỗ cái lỗ trên bức tường nó nhìn ở trong cung và nhìn đem non theo cái hình dáng Đức Phật đi đó. Thì một hôm á, thì ở trong ông vua này ổng cũng có một cái bà hoàng phi. Thì có cái bà mà hoàng phi này tên là Mã Can Di Hoa, mà con của một vị bà La Môn mà giàu có. Và cái vị bà La Môn này, hai vợ chồng cũng một hôm á, thì cũng thấy Đức Phật, thấy trong thấy hình dáng của Đức Phật với cái tướng mạo oai nghiêm và oai phong như vậy đó, cho nên là muốn gả cái cô gái cưng của mình cho Đức Phật. Nhưng mà khi mà hai vợ chồng của cái người bà La Môn này đề cập lên thì Đức Phật từ chối. Thì ngay cả những cái người mà cung nữ, những cái người mà ma như mà biến quá ra làm những cái cô con gái đẹp đó, thì là nhan sắc còn tuyệt vời hơn cái cô này nữa, mà Đức Phật cũng đã không có động tâm, huống chi là cái cô con gái này. Thì Đức Phật cũng nghĩ rằng như là một cái đống thịt mà nó lại nhơ nhớp đầy dẫy trong đó thôi, không có gì mà để làm cho ngài có cái tâm mà khởi niệm hết, cho nên là Đức Phật từ chối. Thì khi mà Đức Phật từ chối và Đức Phật mới, thì hai vợ chồng của cái ông bà La Môn này nghe Đức Phật giảng dạy nói như vậy đó, là cho nên là chứng được cái quả tu đào hoàng luôn. Thì từ đó hai vợ chồng ông này mới đem cô con gái cưng của mình á giao lại cho người con em trai, để cái người này chăm sóc cái cô con gái, và hai ông bà mới xin Đức Phật được gia nhập vào tăng đoàn để tu tập. Thì cái cô con gái này, cái cô này thì cũng như cái lòng tự ái và thù hận Đức Phật, và mong rằng là sẽ có dịp để được trả thù. Thì về sau này đó, cái người em trai của cái ông bà La Môn này mới đem cái cô con gái của bà La Môn đó dâng lên cho vua. Thì cũng là làm hoàng phi, nhưng mà cô này á, cổ cũng để cái tâm là thù hận Đức Phật, cho nên là cổ cũng trông có dịp để mà trả cái sự thù quán đó. Thì một hôm á, cổ mới biết được là hoàng hậu với lại cung nữ đó có phát cái lỗ tường để mà nhìn theo Đức Phật á, cho nên là cổ mới tâu với vua rằng là hoàng hậu này là bất chánh, cũng như là ở trong cung nhưng mà cái tâm thường muốn ra ngoài, với lại không có trung thành với vua, vân vân, cho nên là nhà vua cũng tức giận lắm. Thì một hôm nhà vua mới tới hỏi, thì hoàng hậu mới là phân trần mọi việc như vậy là vì muốn được nghe pháp, cho nên là không có biết cái cách nào đi ra, thì mới làm cái lỗ trên tường để mà nôn theo cái hình bóng của Đức Phật mà chiêm ngưỡng thôi, chứ không phải là có cái lòng bất chánh với nhà vua. Cho nên là khi mà được phân trần như vậy thì nhà vua nghe xong thì ngài cũng hoan hỷ, cũng hiểu được cái tâm niệm của hoàng hậu và cung nữ, cho nên là nhà vua không có gì mà phiền trách hết. Thì cái bà mà hoàng phi này á, bà đã mua một cái keo rồi thì bà tính keo khác. Thì một hôm nhà vua sẽ đi đến cung của hoàng hậu để thăm, thì bà phi này bà biết trước như vậy, mà bà mới lấy cái cây đờn tỳ bà mà nhà vua hay mỗi một lần đi đến cung hoàng hậu thì đem ra thảy đàn lên để cho phụ nữ múa hát. Thì bây giờ bà mới bắt một cái con rắn nhỏ mà thật là độc, bà mới bỏ trong cái bầu của cái đàn đó, rồi bà mới lấy một cái bó hoa và đậy cái lỗ của cái đàn đó để mà cho con rắn nó đừng có bò ra được. Thì khi mà nhà vua tới cung của hoàng hậu á, thì bắt đầu yến tiệc, rồi bắt đầu kêu cung nữ đem đàn ra cho nhà vua thảy. Thì bây giờ á, đem ra thì phải mở cái bó hoa đó ra thì mới đàn được, cho nên con rắn từ ở trong đó nó bò ra, thì nó bò đến ngay chỗ nhà vua, thì nó có cái vẻ như là nó sân si. Thì nhà vua mới tức giận là hoàng hậu hại nhà vua, là do cái bà hoàng phi bà tâu, bà nói là hoàng hậu đó là tìm cách để mà hại vua như vậy đó. Thì bây giờ nhà vua mới tức giận quá, mới sai quân lính mà bắt hết hoàng hậu và 500 cung nữ đem ra, rồi đứng ngay hàng thẳng lối, rồi nhà vua dùng mũi tên tẩm độc để mà bắn. Thì nhà vua bắn hoàng hậu và bắn tất cả những cung nữ, nhưng mà khi mà đi ra đứng như vậy thì hoàng hậu cũng không có khởi cái tâm sợ hãi gì hết, mà khuyên các cung nữ rằng là chúng ta nên là thương nhà vua nhiều hơn và đừng có quá cách. Cho nên là khi mà mũi tên nó bắn ra thì nó sẽ trở lại rớt bên nhà vua hết, nó không có làm tổn thương một người nào hết. Thì sau đó bà hoàng phi này bà mới nghĩ cách khác nữa, thương cái đó rồi á, bà nghĩ cách khác nữa, bà mới là mướn quân lính đó là tới đốt một cái cung vua của hoàng hậu để cho hoàng hậu chết. Thì khi mà nhà vua nghe truyền báo là có khói lửa cung hoàng hậu, nhà vua đến thì hoàng hậu và các cái cung nữ đó nó đã chết mà, nhưng mà đã chứng quả hết. Thì nhà vua không nói gì hết, cho nên nhà vua mới ban cái lệnh rằng là từ lâu rồi ta rất là lo sợ hoàng hậu sẽ có ngày hãm hại ta, nhưng mà hôm nay á, hoàng hậu đã chết rồi thì ta rất là yên tâm. Thì không biết trong đây là ai là thương nhà vua nhất thì là phải cũng như là đã có cái sự vui mừng vậy đó. Thì lúc bấy giờ đó, cái bà hoàng phi này bà mới tâu lên, bà nói chính bà là cái người mướn người ta đi đốt vua cung của hoàng hậu. Thì bây giờ vua cũng hoan hỷ, cười chứ không nói gì. Nhưng mà nhà vua sau đó ban cái lệnh rằng bây giờ cho mời tất cả thân nhân của bà hoàng phi tới cung vua để mà ngày cảm thưởng. Khi đó tất cả đều tới đầy đủ, đông đủ hết, thì nhà vua mới nói rằng đó là bây giờ thì nhà vua đã biết được cái kế hoạch của bà hoàng phi này, cho nên là hoàng phu truyền lệnh bắt hết những cái người gia nhân của bà hoàng phi và đem đi xử bắn hết. Thì trong đó có bà hoàng phi luôn. Thì đó là một cái mà cái ác tâm thì nó sẽ bị cái quả báo như thế. Thì nhân đây thì đó là một cái câu chuyện để cho chúng ta thấy một cái tâm mà buông dung lung phóng dật mà để hại người thì trước nhất là hại mình. Và có nhiều cái câu chuyện cũng như là nhiều cái chi tiết ở trong cái bài học này để cho chúng ta thấy rằng là cái sự tu tập mình phải buông xả, đừng có thù quán đến mọi người mà dùng cái tâm sân si của mình để mà hại người, thì trước nhất chúng ta sẽ lại lãnh lấy cái hậu quả mà thôi. Hay đi đạo Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, chư niệm Phật và thiện trưởng đoàn cùng chư tôn đức cùng tất cả quý vị. Cái gì mà nhỏ rồi cái đó là quý, và gì đến sau là gì đó quý. Và dạ xin thưa quý vị, đây cái người chư tăng đến sau là ở đây ai biết không, đưa tay lên coi chứ gì đâu. Ồ biết đông vậy.
Dạ mời ngài đứng lên.
Dạ đây thượng tọa Thích Thành Đức trụ trì ở chùa Tây Phương. Vị nào muốn về Tây Phương vị theo vị này. Và xin thưa có một lần mà có một bạn bây giờ đổi qua về theo con qua bên Cali rồi, xin nghe thượng tọa Hành Đức và tụng cúng hương linh bên kia. Cái này dạ thưa thầy, con nghe thầy tụng cầu siêu, con muốn chết rồi con nghe. Tôi nói trời ơi bà làm ơn bà sống như tôi qua đây bà nghe đi, chết rồi nên tôi mất công khổ, tôi chưa bảo hiểm đâu. Thành xin thưa vị này là sau cái ngày chủ nhật đó, là sau khi mình coi như thọ trai xong là cúng mặc độ cầu siêu hàng năm đó cho khu thích ông bà của mình. Tại đây quý vị nào để gặp Phương Thảo hay Phương Thảo để ghi tên cầu siêu. Và khi mà thường thường á
người ta ở ngoài đời đó, người ta ai đi xe trễ là bị mạng. Bây giờ xin được thưởng thôi, giờ xin thầy ca một bản hoặc là bài ngâm bài thơ hay là tán một bài mà về rồi tiểu vương linh hay lắm, xin mời thầy quá nhiều. Các chị quan hiểu không?
Nói vài câu thôi. Thầy còn giờ giảng ngày mai nữa.
Dạ.
Thì quý vị hoan hỷ, bởi vì thời gian cũng có nhiều. Thì bây giờ mời sư Tịnh Văn, chắc là trong này hầu hết là quý vị không biết. Thì sư mới kỳ này mới đi trong đoàn. Thì sư nói chuyện xong rồi thì chúng tôi sẽ giới thiệu sau cùng.
Nam mô Phật. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính lễ Đức Phật, con kính lễ Chánh Pháp, con kính lễ Văn Già, con kính thưa Hòa Thượng Phương Trượng, kính thưa Thượng Tọa Trụ Trì Địa Chủ Thiền Viện Chánh Pháp, kính thưa quý thầy cô trong ban Hoằng Pháp Âu Mỹ 2016, kính thưa quý Phật tử xa gần. Mỗi sáng chúng ta thức dậy, trước khi giờ lâm nghiêm con thường hay nghe cái bài mà tất cả chúng ta có để ý hay không, chứ ba ngày nay thì con thấy như thế này: quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính ở đây, không động không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai, không ai điều định được với đại quân thần chết. Biết vậy nên tu tập.
Đêm ngày không mệt mỏi.
Đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất dạ hiền, bậc an tự trầm lặng. Không biết là Thượng Tọa đã gửi gắm chúng ta điều gì trong bài này, mà đây là lần đầu tiên con bước chân tới và con nghe ba ngày buổi sáng đều như vậy. Tự trong thân tâm, tự trong đáy lòng, con liên tưởng tới cái bài kinh không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Thì ở đây nó cũng chỉ có như đó chữ thôi. Thì chúng ta coi lại, phóng dật là gì, không phóng dật là gì, và đường sống là sao, đường chết là như thế nào. Và con cũng liên tưởng tới sanh tử sự đạt, sống và chết như thế nào. Con cũng liên tưởng tới cuộc sống của chúng ta, có hai cái truy tìm. Một người sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Nếu như chúng ta sống như thế nào, chúng ta hưởng thụ, không rèn tâm mình, không có chánh niệm, thì chúng ta là người chính mình bị sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, lại bị sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não làm cho chúng ta khổ đau. Còn nếu chúng ta sống sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não, nhưng chúng ta có tu tập, có chánh niệm, thì chúng ta sẽ thoát khỏi sanh già bệnh chết, sầu bi khổ ưu não. Thì cái đề tài đó chiều nay con được Hòa Thượng Phương Trượng cho gặp ở trong giữa đạo tràng, thì con xin chia sẻ đề tài này, và có lẽ tới đây con xin ngưng ạ.
Cảm ơn Ni sư Tịnh Văn. Quý vị biết là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất năm 1964 để thành lập Viện Đại học Vận Hạnh ở 222 Trương Minh Giảng ở Sài Gòn.
Lúc bây giờ thì thực sự là năm thứ tư thì viện đại học vận hành chưa có hình thành. Nó phải dạy ở chùa Pháp Hội ở đường Lý Thái Tổ. Sau đó thì mới giờ qua đường Trương Minh Giảng, 202 ở Sài Gòn. Hòa thượng Minh Châu là một trong những vị đại sư đầu tiên du học ở bên Tích Lan rồi ngày qua Ấn Độ. Tốt nghiệp tiến sĩ ở Đại học Nalanda, đại học cũ ở Bihar tại Ấn Độ. Sau đó ngày về thì được Bộ Giáo dục Việt Nam Cộng Hòa công nhận là ngày làm viện trưởng viện đại học đó cho tới năm 75 là chính thức. Từ năm 1975 đến năm 1984, cái thời gian mà Phật giáo Việt Nam phải nói rằng rất là khủng hoảng. Nhân sự của giáo hội thì bị đài đi xa, cũng như bị tù đài. Thượng Thiện Minh bị giết trong tù năm 1979 và trong ở Hàm Tân. Và thượng Bí Thủ sau này cũng bị bức tử. Và thượng Thạch Trí Thanh, chứ không là Thanh ha, ở Huế cũng vậy. Giai đoạn đó thì một số chư tăng ni Việt Nam đã bị ra đời, một số thì vô tu cũng rất là khó khăn. Thời đó thì chúng tôi thông tin chắc là biết nhiều. Tôi ở Ngô Quốc thì cái nguồn tin thì nó là khác. Nhưng mai đâu là năm 1984, do cái sự can thiệp của cố hòa thượng Thích Minh Châu thì cái Học viện Phật giáo Việt Nam được thành lập. Và cái khóa đầu tiên 4 năm giống như là chương trình đại học, tại vì sau này bên chế độ cộng sản thì họ chưa công nhận Phật giáo có đại học. Và cho tới bây giờ thì Học viện Phật giáo Việt Nam thì dạy thì nó tương đương với trình độ đại học 4 năm, nhưng họ vẫn kêu học viện thôi chứ không có kêu đại học. Trong khi đó năm 1972 chúng tôi qua Nhật mà du học, Nhật có 1.000 cái đại học, và Phật giáo có 200 cái đại học, 200 đại học mà dạy cho tới tiến sĩ luôn, rất là nhiều phân khoa, có những đại học là tới 30.000 sinh viên. Cho nên một cái đất nước mà cái này giáo dục được phát triển nhiều thì cái con người nhân sự được đào tạo một cách rất là vững vàng. Năm 1868 thì nước Nhật là nghĩa vụ giáo dục tiếng Nhật là kyoiku, gyu kyoiku, tất cả mọi người đều phải tốt nghiệp tiểu học. Năm 1972 là tất cả mọi người đều bắt đầu tốt tài. Và bây giờ 130 triệu dân của người Nhật không có ai là không có tốt nghiệp đại học hết. Không có một người nào, dù là đi làm nail, dù là đi bán quán, dù là đi hốc rác cũng phải tốt nghiệp đại học hết. Và bên Nhật nó là như vậy đó. Mà kiểu là cái trình độ nó rất là cao. Và trong khi đó thì xã hội Việt Nam mình nếu mà sao ra thì nó còn thấp lắm. Nhưng mà Phật giáo thì cũng quá khiêm nhường với một cái dân tộc có mấy ngàn năm lịch sử. Thì năm 84 đến năm 88 là có một khóa 4 năm, 88 tới 92, một khóa nữa là 92 tới 96. Tòa Anh Đức này là khóa 3 đó ha. Như cùng mới khóa, mới có khóa 2. Hai Ni Sư là khóa 2. Rồi tới 96 cho tới 2000. Rồi sau này thầy Lê Minh Thác khi mà tiếp tục cái con đường của cố hòa thượng Thích Minh Châu đó thì xin được 2 năm mở một kỳ. Thì bây giờ cái sang kẻ giữa cái khóa này là trường đó, thì hai khóa kia là lót đường. Nhưng mà nghe đâu là ngày xưa đó, trong gia đình của Việt Nam mình thì có 5-7 người con, cho nên cho nó đi tu người hai người cũng không sao. Việt Nam bây giờ thì nó chỉ được quyền sinh hai con thôi, mà có một trai một gái thì cũng chả ít có cha mẹ nào mà quan tâm cho đi xuất gia. Tuy nhiên Phật giáo bây giờ thì vẫn còn tồn tại nhờ những cái khóa đó như vậy. Không biết bây giờ là tới khóa mấy rồi?
9-10.
Chín mười vậy rồi đó. Thì quý ni sư, quý thầy ở đây là cũng từ trường Phật học đó mà đã đi, đều được đi du học ở Ấn Độ hết. Thì thời bây giờ thì ni sư Tịnh Văn mới vừa rồi là dạy tiếng Pali 16 năm. Nên quý vị nào bây giờ học xong rồi về dạy lại ở Đại học Học viện Phật giáo Việt Nam đó, thì cũng rất là tuyệt vời. Thì quý vị có dịp thì để chia sẻ với quý ni sư ha. Rồi bây giờ thì coi như là đã xong, chúng ta muốn nói gì thêm thì cứ nói, rồi chúng ta hồi hướng nhé.
Mô Phật, xin kiểu Phật và tôi cũng đưa vị
Sau đây thì chúng ta hôm nay trời đẹp, và thường dạy là sau khi tỏa trai xong quý vị mời khảo tràng, và khi chia tặng đi ra tiên kinh hành xung quanh quý vị đi theo. Và sau đó thì buổi chiều thì như cái giờ mà quý vị thấy đó, trong khi lặp lại là chiều nay là, tùy theo cái chương trình này, tùy chiều nay đó thì mình dùng coi như là từ 1 giờ tới 1:15 đó là mình đi thiền hành, sau đó từ 1:15 tới 2:15 là chỉ tịnh, chỉ là dừng tịnh yên lặng đó, thì mình nói chuyện nho nhỏ thôi, và tới từ 3 giờ tới 4:30 đó là giờ thuyết pháp của thầy Thiền Đạo, và tới 5:30 tới 6:30 là giờ dược thực, mình ông ngoài đời gọi là ăn chiều đó. 6:30 tới 7:15 là tụng kinh sám hối khổ thiền có 25-30 phút thôi, tức là 6:30 tới 7:15, 7:30 tới 9:00 là giờ thuyết pháp. Chiều nay thì thầy Thanh Trí với ni sư Tịnh Vân, giảng viên đại học đây, giáo sư đại học đó, nói cho để quý vị hiểu nha. Rồi giờ chuẩn bị
Thầy mời quý vị đứng lên nè. Và xin nha, xin thỉnh chư tôn đức và mời quý vị đứng lên để hồi hướng.
Hiện đêm mai không đêm Thank you.